truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, bến xe khách Thái Nguyên đã xây dựng thời gian phục vụ hành khách đi lại trước và sau Tết Nguyên đán 2016.
150 đoàn viên thanh niên và lực lượng công an thành phố tham gia diễu hành tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị Tết Nguyên đán.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh có địa chỉ tại xã Cao Ngạn đã dừng hoạt động và nợ bảo hiểm xã hội kéo dài với tổng số tiền nợ trên 400 triệu đồng. Vì sự thiếu trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đã khiến nhiều lao động rơi vào tình cảnh khó khăn. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên gặp mặt các đồng chí nguyên là thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí cán bộ đã từng công tác và nghỉ hưu tại cơ quan Thành ủy Thái Nguyên. Các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tới dự. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã báo cáo nhanh về những kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong năm 2015 và những kế hoạch lớn của Đảng bộ thành phố trong năm 2016 tới toàn thể cán bộ hưu của Thành ủy. Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ sự mong muốn các đồng chí cán bộ hưu với những kinh nghiệm trong những năm công tác sẽ tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của toàn Đảng bộ, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp đón năm mới Bính Thân 2016, Thành ủy Thái Nguyên đã chúc Tết và tặng quà cho các đồng chí nguyên là thường trực, ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chuyên viên công tác tại cơ quan Thành ủy đã nghỉ hưu.
Sáng 23 tháng 1, bến xe khách Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2016. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ công nhân viên chức được nghỉ 9 ngày từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2016. Nên bến xe khách Thái Nguyên dự báo nhu cầu đi lại trong dịp Tết sẽ tăng khoảng 5% so với Tết Ất Mùi 2015. Lượng khách đi xe tại bến vào các ngày cao điểm có thể lên đến hơn 13.000 khách một ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Các tuyến có lưu lượng khách tăng cao gồm tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, v.v. Do đó, bến xe khách Thái Nguyên đã xây dựng thời gian phục vụ hành khách đi lại 30 ngày trước và sau Tết 15 ngày, chia 2 đợt cao điểm. Ngày cao điểm đợt 1 từ chiều 21 đến 27 tháng Chạp, cao điểm đợt 2 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng Giêng năm Bính Thân. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được nhanh chóng thuận tiện, không để tình trạng tồn động khách tại bến, ngoài việc triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các tổ, phòng, đơn vị liên quan, bến xe khách Thái Nguyên còn tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Ông Lê Hồng Dương, Phó Giám đốc bến xe khách Thái Nguyên cho biết.
Trong cái nhiệm vụ này thì chúng tôi tập trung nhân lực để kiểm tra các điều kiện phương tiện đối với lái phụ xe, tức là để lái xe phải đủ các điều kiện về giấy tờ đối với lái xe và phương tiện. Thứ hai là tập trung về các điều kiện về phương tiện, ví dụ như là về công tác về lưu ý giám sát trên phương tiện, rồi cái công tác về phòng chống cháy nổ, về các cái bình chữa cháy, về công tác về thoát hiểm. Còn những phương tiện không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho phương tiện cho bến.
Sáng 23 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đoàn diễu hành gồm 150 đoàn viên thanh niên và lực lượng công an thành phố tổ chức diễu hành qua các trục đường phố chính của thành phố, dùng loa phổ biến các nội dung của luật giao thông đường bộ và một số văn bản quy định, nghị định của pháp luật về nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa, cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, v.v. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố cho biết.
Bên cạnh việc tuyên truyền về luật giao thông đường bộ thì chúng tôi còn tuyên truyền các nội dung về chống cướp, cướp giật, các hành vi vi phạm khác để người dân hiểu được các hình thức, các thủ đoạn của đối tượng có biện pháp phòng tránh. Các nội dung của chúng tôi truyền tải thì ngắn gọn, dễ hiểu và người dân dễ dàng thực hiện.
Việc tổ chức tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động của cán bộ và nhân dân đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Chiều 22 tháng 1, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga thuộc xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương.
Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga có tổng diện tích khoảng 13.000 m2 với các hạng mục gồm khu nhà văn phòng, khu chiết nạp, khu bể chứa, khu vận hành máy bơm chữa cháy, khu để vỏ ga ngoài trời. Là công ty san chiết và kinh doanh ga, một mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên việc tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị là rất cần thiết. Tại buổi kiểm tra, đại diện công ty đã báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị, cũng như việc bố trí thực hiện nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Vũ Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga cho biết.
Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng có thực tập phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên và cũng có trang bị các phương tiện phòng cháy tại cơ sở và cho cán bộ công nhân viên. Và trong thời gian tới là công ty cũng thực tập và cố gắng triển khai tốt cái vấn đề phòng cháy chữa cháy an toàn cho công ty.
Hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực ga, Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga thường xuyên phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức các lớp diễn tập về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên làm việc tại đơn vị. Nhờ đó, mỗi cá nhân trong đơn vị đều được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, công ty cũng có những quy định nghiêm về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Chính vì thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ, đồng thời thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, nên đến nay công ty chưa để xảy ra vụ cháy nào. Anh Nguyễn Văn Thiếp, nhân viên công ty cho biết.
Trước khi vào đây làm trong công ty, đã được đi huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, giới thiệu về thiết bị để mình có thể là khi có hiện tượng cháy xảy ra, thì ta sẽ có những cái kiến thức để mà ứng cứu kịp thời.
Mặc dù công ty đã có đầy đủ hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Song tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện một số hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy của công ty, như chưa có biên bản tự kiểm tra định kỳ của người đứng đầu cơ sở hoặc người được giao phụ trách về công tác phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị công ty cần nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của đơn vị.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Trước khi đến với chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sáng 19 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thành lập đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc các công trình đang thi công hệ thống lắp đặt ống thoát nước thải trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên. Tại các công trình đến kiểm tra, đoàn yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công tạm dừng việc đào cắt đường mặt đường, khẩn trương hoàn thiện các đoạn đường còn dang dở, trồng lại những cây xanh ở giải phân cách, sơn lại các giải phân cách do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Những đoạn nào đã lắp đặt xong ống cống phải đổ đất, tạm thời đổ bê tông mỏng trả lại mặt bằng cho đường. Thời gian thực hiện xong trước ngày 29 tháng 1 năm 2016, tức 20 tháng Chạp năm Ất Mùi.
Ngày 20 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt hơn 40 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bên cạnh hàng vạn người con đã hy sinh tại các chiến trường, còn có hơn 700.000 cán bộ đảng viên, chiến sĩ, trong đó có cả những người con của thành phố Thái Nguyên bị địch giam giữ, tra tấn trong các nhà tù và trại giam của địch. Mặc dù chịu nhiều thủ đoạn tra tấn dã man, tàn ác của địch nhằm thủ tiêu ý chí cách mạng của các cán bộ chiến sĩ, nhưng các cán bộ chiến sĩ cách mạng vẫn một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng và độc lập tự do của Tổ quốc. Trở về với cuộc sống thường ngày, hầu hết các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đầy của thành phố Thái Nguyên đều là những tấm gương sáng cho con cháu và bà con xóm phố học tập. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2015 và một số nhiệm vụ kế hoạch lớn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016.
Sáng 21 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ngoài duy trì tổ chức 5 điểm chợ hoa Tết như thường lệ, năm nay Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định thành lập điểm chợ hoa, chợ Tết tại phường Cam Giá nhằm quảng bá sản phẩm hoa đào Cam Giá. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương và thành viên ban tổ chức đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác tiếp tục chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác chuẩn bị tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị bài viết Người lao động thiệt thòi nhiều khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ bảo hiểm xã hội. Tiếp đó là mục hỏi đáp về một số quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức.
Tính hết tháng 12 năm 2015, trên 200 đơn vị doanh nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động với tổng số tiền nợ trên 12 tỷ đồng. Trong đó có 105 đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 6,2 tỷ đồng. 89 đơn vị doanh nghiệp đã được Bảo hiểm xã hội khoanh nợ cho vào danh sách dừng phát sinh, dừng tính lãi với số tiền trên 5,7 tỷ đồng. Theo ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, những đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thường xuyên đôn đốc nhắc nhở. Nguyên nhân dẫn đến các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, phần là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Một phần là do một số doanh nghiệp cố tình không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm chiếm dụng vốn để đầu tư. Và cũng có một phần trách nhiệm của một số cán bộ chuyên quản chưa sâu sát trong việc đòi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị mình theo dõi.
Trong năm tới, ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã, ban lãnh đạo cũng như toàn bộ cơ quan cũng đã họp để rút kinh nghiệm, đồng thời là cũng đề ra các giải pháp ngay từ đầu năm để đôn đốc, để tránh những cái nợ kéo dài. Và càng nợ kéo dài thì cái sức ì nó càng lớn và càng khó đôn đốc nợ. Làm thế nào đấy để cũng hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch đầu thu ở bên trên cũng như là cái kế hoạch giảm nợ ở cái mức khống chế nợ cho phép mà tỉnh đã giao kế hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như là góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Vấn đề một số đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài, không có khả năng trả nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ảnh hưởng thế nào đối với người lao động sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong mục câu chuyện bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định số 959 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại hội nghị tập huấn, Phòng Quản lý thu cấp sổ thẻ, công nghệ thông tin đã hướng dẫn các cán bộ của các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã những điểm mới trong công tác thu nợ, hướng dẫn nghiệp vụ cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử, tiếp nhận hồ sơ phần mềm FMS, phần mềm quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định số 959 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay thế hoàn toàn quyết định số 1111 ngày 25 tháng 10 năm 2011, ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định lần này hướng tới việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến thảo luận những khó khăn vướng mắc của các cán bộ tham dự hội nghị. Các khó khăn vướng mắc trong buổi thảo luận đưa ra đã được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ giải đáp kịp thời nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả các nội dung của quy định mới.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh có địa chỉ tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã dừng hoạt động và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động từ năm 2011 đến năm 2013 với số tiền nợ trên 400 triệu đồng. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động.
Chị Lê Thị Thu là nhân viên tạp vụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 10 năm 2013, chị chấm dứt hợp đồng lao động. Từ đó đến nay, chị Thu vẫn chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp Thiêm Thanh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ năm 2011. Theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội, mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ bảo hiểm xã hội. Khi chuyển sang đơn vị mới, người lao động phải nộp sổ đã chốt ở đơn vị cũ để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Do không chốt được sổ bảo hiểm nên chị Thu cũng không thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
Nguyện vọng của tôi là muốn là bảo hiểm chốt cho tôi cái sổ bảo hiểm đấy để tôi đi làm chuyển đi nơi khác để đóng tiếp sổ bảo hiểm. Không thì chúng tôi cũng muốn là về xã để tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Trường hợp của chị Đào Thị Mỹ Thủy, sinh năm 1971, hiện đang cư trú tại tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cũng rất thiệt thòi khi công ty trách nhiệm hữu hạn Thiêm Thanh nợ bảo hiểm xã hội. Chị Thủy cho biết, trước đây chị công tác tại công ty Kim khí Thái Nguyên được hơn 14 năm. Tháng 12 năm 2008, chị được công ty trách nhiệm hữu hạn Thiêm Thanh ký hợp đồng lao động với vai trò là kế toán viên. Và đến tháng 9 năm 2013, chị chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên, công ty mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho chị Thủy từ tháng 12 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2010. Hiện công ty vẫn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013. Do đó, chị cũng không chốt được sổ bảo hiểm xã hội. Hiện nay, chị đang là nhân viên bán hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phú, tổ 16, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Và từ khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty trách nhiệm hữu hạn Thiêm Thanh, chị vẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều chị Thủy lo lắng nhất đó là nếu không chốt được sổ bảo hiểm xã hội, chị sẽ mất 5 năm không liên tục được đóng bảo hiểm xã hội. Và điều này sẽ rất thiệt thòi cho chị. Vì nếu công ty Thiêm Thanh không nợ bảo hiểm xã hội, thì đến nay chị đã có hơn 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.
Trong quá trình lao động và làm việc tại doanh nghiệp, thì hàng tháng chúng tôi vẫn trích cái số tiền bảo hiểm vào cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và của doanh nghiệp để doanh nghiệp nộp tiền bảo hiểm lên cơ quan bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thế cho nên là tôi cũng có mong muốn sau này cơ chế bảo hiểm của xã hội Việt Nam nói chung và bảo hiểm của thành phố Thái Nguyên cũng tạo điều kiện cho người lao động và có cái phương hướng mà giải quyết mà khả quan nhất và nhanh nhất và sớm nhất cho người lao động.
Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, thời gian qua Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhận được một số đơn của người lao động đề nghị liên đoàn vào cuộc can thiệp để người lao động được chốt bảo hiểm xã hội.
Và chúng tôi thấy là lên cơ quan bảo hiểm cũng nên có một cơ chế quản lý như nào cho hợp lý để mà đỡ thiệt thòi cho người lao động. Khi mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm như vậy là người ta không thể chốt sổ được, mà không chốt sổ được thì người ta không thể đi chuyển sang một đơn vị khác, là người ta không thể tiếp tục đóng bảo hiểm được nữa. Nên là cũng ảnh hưởng đến chế độ đến với người lao động.
Ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, công ty Thiêm Thanh có địa chỉ tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, là một đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài với số tiền khá lớn là trên 400 triệu đồng. Hiện tại chủ doanh nghiệp không còn hoạt động trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đi kiểm tra cũng không còn biển báo. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, nhưng đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố cũng chưa nhận được các thủ tục về mặt phá sản, giải thể.
Trường hợp đối với doanh nghiệp Thiên Thanh này thì doanh nghiệp là tạm dừng hoạt động. Như các cái thủ tục về mặt phá sản giải thể thì theo quy định của pháp luật thì chúng tôi chưa nhận được. Thì chúng tôi cũng đã khởi kiện cái đơn vị này ra Tòa án Nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật. Và Tòa án thành phố cũng đã thụ lý. Tòa án thì cũng đã đi thực tế, cũng kiểm tra, mời các chủ doanh nghiệp lên để làm việc nhưng nhiều lần mời không được, và đến thực tế thì cũng không tìm thấy chủ doanh nghiệp đâu cả. Tòa án thì cũng đã có văn bản gửi lại bảo hiểm xã hội thành phố là trường hợp này là không khởi kiện, bởi vì là không có chủ doanh nghiệp. Thế chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái cơ quan liên quan và cũng báo cáo lên cấp trên những cái ý kiến kiến nghị của người lao động để tìm cách tháo gỡ.
Với những quy định hiện hành, người lao động thực sự thiệt thòi khi các đơn vị sử dụng lao động kéo dài, khi chủ doanh nghiệp không còn hoạt động. Chị Thu, chị Thủy cũng như những người lao động hiện nay bị các đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, rất mong Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép khoanh nợ bảo hiểm xã hội và chốt sổ cho người lao động theo nguyên tắc đóng đến đâu, chốt sổ đến đó. Sau này khi doanh nghiệp khắc phục nợ đọng thì sẽ bổ sung khoản bảo hiểm xã hội ấy vào sổ cho người lao động. Như thế mới có thể giảm bớt thiệt thòi và bảo đảm quyền thụ hưởng cho người lao động.
mục Hỏi đáp bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống số trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn một số quy định mới về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và quyền của người lao động được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Trong mục Hỏi đáp bảo hiểm xã hội hôm nay, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, tiếp tục chuyển đến một số quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đối với chế độ thai sản.
Thưa ông, theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, chế độ thai sản thì được sửa đổi bổ sung như thế nào?
Về chế độ thai sản, tôi chỉ nói một số những bổ sung chính, như bổ sung quy định là lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc đối với trường hợp sinh thường, tức là đẻ thường ấy, và được nghỉ 7 ngày làm việc đối với những trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi, còn gọi là đẻ non ấy. Còn được nghỉ 10 ngày làm việc nếu sinh đôi, và các cái trường hợp từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Thế còn trong trường hợp sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày. Và cũng sửa đổi điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ, người lao động nữ là trước đây thì là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Nhưng nay được sửa đổi là cái điều kiện hưởng là người lao động nữ phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 12 tháng trở lên. Nhưng mà trong trường hợp vì lý do thai không bình thường phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của các cơ sở y tế có thẩm quyền thì chỉ cần đảm bảo cái điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội là từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con là được hưởng chế độ thai sản. Thế cũng sửa đổi cái thời gian người lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ sinh con và nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Bổ sung trường hợp lao động nam nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng bảo hiểm xã hội giống như lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Trong trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là trường hợp có cả cha và người mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ bị chết sau khi sinh con thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Trường hợp người mẹ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mà chết thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Thế và trong luật cũng bổ sung quy định trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội mà người mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp tai nạn rủi ro sau khi sinh mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con thì người cha cũng được nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Và cũng bổ sung trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì người cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con và tăng thêm 1 tháng cho thời gian lao động nữ nghỉ thai sản. Trong trường hợp con dưới 2 tháng tuổi bị chết sau khi sinh cũng bổ sung quy định chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Trong chuyên mục Bảo hiểm xã hội tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đối với chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Xin kính chào, tạm biệt. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin rét đậm, rét hại. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết các khu vực trong tỉnh và tiếp tục được bổ sung liên tục. Hôm nay, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất lúc 13 giờ tại Thái Nguyên 10,3 độ C, Định Hóa 9,3 độ C. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến ngày 27 tháng 1, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Ngày 24-25 tháng 1, vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 13 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên. Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng, gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.